Hôm nay giảng về kinh Thiết Xứ. Tôi nghe như vậy. Một hôm Phật đến nước Xá Vệ ở vườn Cấp Cô Độc tại Thắng Lâm. Vào buổi chiều, Tôn giả A Nan từ thiền định dậy, dẫn các tỳ kheo niên thiếu đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, lui ngồi một bên. Các tỳ kheo niên thiếu cũng cúi đầu lễ dưới chân Phật, lui ngồi một bên. Tôn giả A Nan bạch: Thế Tôn, các tỳ kheo niên thiếu này con phải bảo thế nào, khuyên răn thế nào, vì họ nói pháp thế nào? Thế Tôn bảo A Nan: Ông phải vì các tỳ kheo niên thiếu nói xứ và giải xứ. Nếu vì các tỳ kheo niên thiếu nói xứ và giải xứ thì họ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thân tâm không phiền nhiễm, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Tôn giả A Nan chắp tay hướng Phật bạch: Thế Tôn, nay chánh phải thời, thiện thệ, nay chánh phải thời. Nếu Thế Tôn vì các tỳ kheo niên thiếu nói xứ và giải xứ, con và các tỳ kheo niên thiếu từ Thế Tôn nghe rồi sẽ khéo thọ trì. Bài kinh này nó có tính cách tổng quát hết những cái bài pháp Đức Phật dạy, bởi vì đây là ngài A Nan muốn dạy các thầy tỳ kheo tăng học hay là niên thiếu, cho nên Phật nói cái pháp chung cho tất cả những tỳ kheo niên thiếu đó nghe. Mà tỳ kheo niên thiếu nó tương đương với chúng ta bây giờ, dầu cho tu 5 năm 10 năm, những cái pháp này chúng ta cũng chưa có thông hoặc cũng chưa có hành đến nơi. Vì vậy cho nên cần nghe rõ để ứng dụng. Nếu ứng dụng được thì như Đức Phật nói sẽ được an ổn, không còn có những cái khó khăn nữa trên đường tu. Thế Tôn bảo A Nan: Các ông lắng nghe theo suy nghĩ, tôi sẽ vì ông và các tỳ kheo niên thiếu phân biệt nói rộng. Tôn giả A Nan vâng dạy lắng nghe. Thế Tôn bảo A Nan: Tôi trước vì ông nói năm thạnh ấm, sắc thạnh ấm, thọ tưởng hành thức thạnh ấm. A Nan, năm thạnh ấm này ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì tỳ kheo niên thiếu nói dạy năm thạnh ấm này, họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Như vậy thì ở đây Phật chỉ kể năm thạnh ấm thôi. Năm thạnh ấm tức là mình nói chung là ngũ ấm, phải không? Mà tại sao biết năm ấm liền được không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch? Bởi vì lâu nay chúng ta có cái mê lầm cái thân này là cái thân năm ấm hòa hợp, mà chúng ta lại không có biết. Chúng ta cứ nghĩ là một cái thân nguyên vẹn là mình thật. Cho nên Phật mới phân tích nó là do năm ấm, một phần ở sắc ấm, rồi bốn phần kia là thọ tưởng hành thức ấm, tức là sắc và tâm hòa hợp mà thành. Nó không có cái thể thực. Bởi không có thể thực, nếu chúng ta biết rõ thân này không có cái thể thực ta thì cái chấp ngã không còn. Mà chấp ngã không còn thì mọi cái phiền nhiệt dân dân cũng theo đó mà hết. Vì vậy mà Phật nói sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thanh tâm không phiền nhiệt. Đó là cái đầu là năm ấm. Chứ còn nếu mà thuộc năm ấm không, chưa có cái chuyện mà được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ. Mà chính biết năm ấm cho nên không có cái ngã, không có cái ta thật, do đó mà được an ổn, được sức mạnh. Đó là một rồi, tức là sáu xứ, năm xứ. A Nan, tôi trước vì ông nói sáu nội xứ nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. A nan, sáu nội xứ này ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ, nói dạy sáu nội xứ này, thì họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Đó. Thì đây là nói sáu xứ, hay chỗ khác gọi là sáu căn. Đó. Sáu căn hay là sáu xứ, nó cũng là sáu cái phần này. Hiện giờ thì chúng ta nói sáu cái giác quan, đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nơi người có những cái cảm xúc hiểu biết là từ sáu cái căn này hay là sáu xứ này ra, chứ nó không phải có một cái ta nguyên vẹn, mà do sáu phần hay là sáu cơ quan, mỗi cái có một chức năng riêng, rồi nó có cái phân biệt hiểu biết. Hiểu như vậy thì nó cũng không có cái ngã nguyên vẹn mà lâu nay chúng ta thầm tưởng. Đó là cái trường hợp thứ hai rồi. Bây giờ tới thứ ba. A nan, tôi trước vì ông nói sáu ngoại xứ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ. A nan, sáu ngoại xứ này ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì tỳ kheo niên thiếu nói dạy sáu ngoại xứ này, thì họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thanh tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Như vậy thì đây Đức Phật chia ra từng phần, ở trong là sáu căn, ở ngoài là sáu trần. Nếu mình biết sở dĩ sáu căn nó có cái phân biệt là do tiếp xúc với sáu trần, chứ tự nó không có cái phân biệt riêng, mà đợi có trần mới có. Đó là để thấy cái tướng duyên hợp không thiệt, không có cái ngã riêng biệt. A nan, tôi trước vì ông nói sáu thức thân, nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. A nan, sáu thức thân này ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy thì họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Đó là sáu thức. Như vậy chúng ta thấy cộng lại sáu căn, sáu trần, sáu thức, thì chỗ khác nói chung gọi là thập bát giới, tức là 18 cái phần có giới hạn riêng. Căn, trần, thức, do căn tiếp xúc với trần rồi cái thức phát sinh, cho nên nói sáu thứ. Thì như vậy 18 cái này là chung cả thân là căn, cảnh là trần, rồi cái phân biệt là thức, hay là mình nói cách khác thân, tâm và cảnh, nó đầy đủ ở trong đó. Đó gọi là 18 giới. A nan, tôi trước vì ông nói sáu xúc thân, nhãn xúc, nhĩ tỷ thiệt thân, ý xúc. A nan, sáu xúc thân này ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy thì họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thanh tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Thì đây nói tới sáu cái xúc. Như vậy thì có thân, có căn, căn rồi có cảm, tức là trần, có thức, rồi từ đó có sự xúc chạm. Xúc chạm đó gọi là sáu xúc. Đây coi như là mình học danh từ thôi, phải không? Nhưng mà mỗi cái danh từ nó là lục xúc, thì mình biết sáu cái đó nó ảnh hưởng như thế nào, để cho mình biết thân này, cảnh này do tiếp xúc với nhau mà có những cái phân biệt, chứ nó không có thực. A nan, tôi trước vì ông nói sáu thọ, nhãn thọ, nhĩ tỷ thiệt thân, ý thọ. A Nan sáu thọ thân này, ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy thì họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Như vậy thì quý vị thấy từ 18 giới ra, đây là nói thêm 6 xúc 6 thọ như vậy thì 6 xúc 6 thọ rồi, rồi còn thêm có 6 tưởng nữa. A Nan, tôi trước vì ông nói 6 tưởng thân: nhãn tưởng, nhĩ tỷ thiệt thân ý tưởng. A Nan, 6 tưởng thân này ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy thì họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Như vậy từ 6 căn, 6 trần, 6 thức, rồi đây thêm 6 xúc, 6 thọ và 6 tư tưởng. Xúc, thọ, tưởng, bây giờ tới thêm cái tư nữa. A Nan, tôi trước vì ông nói 6 tư thân: nhãn tư, nhĩ tư, nhĩ tỷ thiệt thân ý tư. A Nan, 6 tư thân này ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy thì họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Thì quý vị thấy ở đây một dọc chúng ta học danh từ không, phải không? Sáu từ, sáu căn, sáu trần, sáu thức, bây giờ tới sáu xúc, rồi sáu thọ, rồi sáu tưởng, sáu tư, bây giờ thêm sáu ái nữa. A Nan, tôi trước vì ông nói sáu ái thân: nhãn ái, nhĩ tỷ thiệt thân ý ái. A Nan, sáu ái thân này ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy thì họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Đó là tới sáu cái ái. Như vậy thì quý vị thấy từ sáu căn, sáu trần, sáu thức, căn trần thức, rồi đi tới gì? Xúc, thọ, tưởng, tư, ái. Như vậy là bao nhiêu cái sáu rồi? Ở đây muốn nói cho rõ những cái danh từ mà Phật dạy ở đây không phải là chỉ dạy chúng ta học danh từ suông, nhưng mà chúng ta hiểu căn, trần, thức tiếp xúc với nhau có sanh ra những cái phần. Từ xúc nó sanh ra thọ, từ thọ sanh ra tưởng, từ tưởng sanh ra tư, từ tư sanh ra ái. Thì như vậy mọi cái ái niệm hay là mọi cái tư tưởng đều từ các cái duyên mà hợp lại, chứ nó không có một cái duyên mà tự thể nó thành ra, cho nên gọi đó là tất cả pháp nhân duyên hòa hội mà thành, chứ không có một cái ngã thịt. Đây là chủ yếu muốn phá cái ngã, nhưng mà Phật nói những phần riêng tư để rồi ráp lại đoạn sau để thấy rõ thân chúng ta là thân vô ngã, nó không có cái gì là chủ. Bởi không chủ nên chúng ta đừng lầm nó. Bây giờ tới cái khác. A Nan, tôi trước vì ông nói sáu giới: địa giới, thủy hỏa phong không thức giới. A Nan, sáu giới này ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy thì họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Đó là hết phần 6 rồi đó. Tất cả những cái 6 đó để mình phân chia Như vậy thì ở đầu, mấy cái phần đầu chúng ta thấy nói ngũ uẩn, phải không? Rồi từ đó tới sáu, mà cái sáu chót này là cái sáu của cái thân nè, chia ra đất nè, nước nè, lửa nè, gió nè, không nè, thức nè, là chia ra như vậy để thấy cái thân này nó không có cái nguyên vẹn, nó không có cái thực thể. Đó là cái nói tổng quát. Bây giờ mới đi vào trong những cái phần nói về cái tu. A Nan, tôi trước vì ông nói nhân duyên khởi và nói pháp do nhân duyên khởi sanh ra, nếu đây có thì kia có, nếu đây không thì kia không, nếu đây sanh thì kia sanh, nếu đây diệt thì kia diệt. Duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục xứ, duyên lục xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có lão tử. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục xứ diệt, lục xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì lão tử diệt. A Nan, nhân duyên khởi và pháp nhân duyên khởi này, ông nên vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy họ. Nếu vì các tỳ kheo niên thiếu nói dạy thì họ sẽ được an ổn, được sức mạnh, được vui vẻ, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời hành hạnh thanh bạch. Như vậy quý vị thấy Đức Phật dạy từ thứ tự, những thứ tự đơn giản ở trước, từng phần, rồi tới đây Ngài kết thúc lại để cho chúng ta thấy cái lý duyên khởi. Ở trước thấy rằng cái thân này nó có, nó không phải tự nó có mà do năm uẩn kết hợp, đó là nhân duyên. Rồi kế đó ở nơi thân này có sáu căn, rồi ở ngoài kia có sáu trần, có sáu thức tiếp xúc vân vân, rồi mới sanh ái vân vân. Đó thì như vậy tất cả những cái tưởng niệm hay là tưởng tư và ái đều gốc từ duyên hợp chứ không có thiệt. Đó là cái phần Đức Phật nêu lên cái lý duyên khởi. Rồi từ cái lý duyên khởi đó, Đức Phật đi thẳng vào cái sự tu hành của tất cả chúng ta. Tu hành bằng cách nào? Thì ở đây Đức Phật đưa ra hai chiều, một chiều lưu chuyển và một chiều hoàn diệt của 12 nhân duyên, phải không? Lưu chuyển là chiều nào? Tức là từ vô minh, duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, cho tới cuối cùng là lão tử, duyên sanh có lão tử. Thì như vậy 12 nhân duyên đó phát nguồn từ vô minh đi tới lão tử. Rồi ngược lại, chiều hoàn diệt là diệt cái gì trước? Diệt vô minh, diệt vô minh thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, cho tới cuối cùng thì lão tử diệt. Thì như vậy hai cái phần này quý vị nhìn cho kỹ, xét cho rõ, sẽ thấy nó có những cái thiết yếu trong cái cuộc sống tu hành của mình. Nhưng bây giờ ở đây chúng ta thấy 12 nhân duyên Đức Phật nêu lên, cái đầu là vô minh, phải không? Vô minh nghĩa là sao? Cái nhân đầu là vô minh. Nhưng bây giờ cái nhân đầu mà mình không biết thì nó, cái dòng đó nó cứ tiếp diễn. Bởi vậy cho nên cái chữ vô minh này nó là một cái mà chúng ta phải hiểu cho nó rõ ràng. Thì vô minh có nhiều chỗ giải thích khác nhau. Có chỗ nói vô minh là gì? Là không biết như thật, phải không? Không biết như thật các pháp, đối với các pháp mà không biết đúng như thật, gọi đó là vô minh. Rồi chỗ khác giải vô minh là gì? Vô minh nghĩa là đối với pháp tứ đế mà mình không biết như thật Pháp Tứ Đế, đó gọi là vô minh. Đối với Pháp Tứ Đế, khổ, tập, diệt, đạo mà mình không biết như thật nó, đó là vô minh. Như vậy thì vô minh tức là không sáng, không sáng là không thấy được như thật tất cả pháp, mà tất cả pháp đó nặng là pháp người, tức là con người của mình. Mình không biết con người mình đúng như thật, đó là vô minh. Bây giờ ở đây tất cả chúng ta biết mình đúng như thật không? Bởi vậy cho nên mình đang sống với vô minh. Bởi sống với vô minh cho nên rồi mới tạo nghiệp, nó đưa tới thúc đẩy mình được thọ sanh, đó là hằng. Thì lâu nay có các nhà giảng thì luôn luôn giảng chia ra ba thời, nó vô minh và hằng thì nó thuộc về quá khứ, rồi thức danh sắc lục nhập cho tới hữu, đó thì nó là hiện tại, rồi tới sanh lão tử là vị lai. Nhưng mà nói như vậy thì mình thấy mình tu làm sao diệt vô minh bây giờ, mà đây Phật nói vô minh diệt thì hành mới diệt, phải không? Mà nó thuộc quá khứ mà sao diệt? Đó, bởi vậy cho nên thường á, vô minh có chia ra căn bản vô minh và chi mạc vô minh hay là nhuận sanh vô minh á. Mà căn bản vô minh thì cái vô minh đầu, còn cái nhuận sanh vô minh hay là chi mạc vô minh là cái vô minh sau, là ái và thủ, nó cũng thuộc về vô minh. Cho nên hiện tại mình dứt cái ái thủ thì đó là phá cái vô minh hiện tại. Đó là tôi nói theo cái lối giảng xưa nay, nhưng mà có thể chúng ta thấy có một cái lối giảng khác nữa, bởi vì có theo đây là nó đi hơi quá cái phạm vi A Hàm, mà cái lối giảng này tôi rất là thích nên tôi nói qua cho quý vị biết là ở trong kinh Viên Giác có một vị Bồ Tát hỏi Phật thế nào là vô minh, thì Đức Phật ngài giải thích. Ngài nói rằng đối với cái thân tứ đại mà duyên hợp mà mình không biết, mình tưởng nó là thiệt. Đối với cái tâm duyên theo bóng dáng nó sáu trần, mình không biết, mình cho đó là tâm thiệt. Thân tứ đại duyên hợp mà mình không biết nó hư dối do duyên hợp thành, mà mình tưởng nó là thiệt. Cái tâm duyên ra bóng dáng sáu trần, mình thân là thiệt, chấp tâm là thiệt, đó là vô minh. Như vậy thì cái vô minh đó chúng ta thấy ngay nơi đây, chúng ta có thể biết nó đang sống, nghĩa là của quá khứ nó tạo nghiệp để cho mình sanh thì đành rồi, nhưng mà hiện nay mình thấy chấp thân là thiệt, chấp cái tâm sinh diệt là tâm mình thiệt, thì hiện nay mình cũng đang vô minh, phải không? Mà như vậy mình phá được cái vô minh đó thì cũng là mình thấy được cái lẽ thật. Như vậy thì cái vô minh chúng ta không có thể chỉ nói vô minh ở quá khứ thôi, mà hiện tại chúng ta cũng đang mang cái vô minh, phải không? Bởi vì đang mang cái vô minh là chúng ta không thấy được như thật các pháp, không thấy được như thật lý tứ đế, và không thấy được như thật thân và tâm của mình, thì cái đó là vô minh. Bởi không thấy như thật vậy cho nên chúng ta tạo nghiệp rồi bị liên hệ tới những cái khổ sau này. Còn nếu ngay nơi đây mà chúng ta biết được như thật nơi thân, như thật nơi tâm, hay là biết như thật pháp tứ đế, thì đó là chúng ta phá được vô minh. Mà phá được vô minh thì cái dòng tạo nghiệp theo đó nó dừng, thì hằng nó dứt, hằng dứt thì thức vân vân, tất cả đó theo đó mà hết. Vì vậy mà không có tiếp tục cái đời sau. Thì như vậy thì chúng ta có thể ngay nơi hiện tại không phải nói cái ái với cái thủ mới là vô minh, mà chính cái không biết như thật thân, không biết như thật tâm, đó là vô minh.